Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 14 tháng 5, Chủ nhật thứ năm Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 25. Con người nhận được sự sống do tình yêu Thiên Chúa và phải liên đới với mọi loài thọ tạo. Nền tảng đầu tiên của văn hóa sự sống toàn diện theo Kinh Thánh là tình yêu của Thiên Chúa đứng sáng tạo và trao ban sự sống cho muôn loài, đặc biệt là sự sống con người. Trong sách Sáng Thế, thậm chí chúng ta thấy có gợi ý rõ ràng về việc ba ngôi Thiên Chúa muốn chia sẻ sự hiệp thông với nhân loại. Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, và theo hình ảnh của người, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ. Như vậy, sự sống con người đã bắt đầu chỉ do tình yêu Thiên Chúa. Được tạo dựng nên theo hình ảnh Chúa, sự sống là tặng phẩm của Thiên Chúa. Vì lý do đó, sự sống của mỗi con người, dù nghèo khổ thấp hèn đến đâu, vẫn là quý giá và thiên thánh. Rõ ràng là các trình thuật sáng tạo trong Kinh Thánh đều đặc biệt tạo thành con người ở tột đỉnh. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, do hành động tạo thành của Thiên Chúa, toàn thể vũ trụ là một mạng lưới liên kết phụ thuộc lẫn nhau, trong đó con người thực thi một nhiệm vụ cao quý, đầy vinh dự và được làm người cai quản, phản ánh việc cai quản đầy yêu thương và quan tâm chăm sóc của chính Thiên Chúa. Vì lý do đó, trong kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa đã có sự liên đới của tất cả mọi thụ tạo. Mọi thụ tạo đều hài hòa, lệ thuộc lẫn nhau. Riêng đối với con người, sự liên đới này luôn là do sự tự do chọn lựa. Như thế mới ngăn chặn được sự liên đới giả tạo do quyền lực thế gian thiết lập. Tân ước nói thêm về chấp định kế hoạch tạo thành này của Thiên Chúa. Chúa Kitô là chấp định và là tâm điểm của mọi công trình tạo dựng. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, vì trong người muôn vật được tạo thành. Tất cả đều do Thiên Chúa tạo thành, nhờ người và cho người. Nhờ người mà muôn vật trên trời dưới đất được hòa giải với Thiên Chúa, nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 53 và 54. 15 tháng 5, thứ 2, tuần thứ 5 Phục sinh. 16 thứ 3, tuần thứ 5 Phục sinh. 17 thứ 4, tuần thứ 5 Phục sinh. 18 thứ 5, Thánh Gioan Đệ Nhất, Giáo Hoàng, Tử Đạo. 19 tháng 5, thứ 6, tuần thứ 5 Phục sinh. 20 thứ 7, Thánh Bernardino Siena, Linh Mục. 21 tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được canh tân đời sống và được sống kết hiệp với Ngài như ngành nho vào thân nho để được trổ sinh nhiều hoa trái. Thank you.
nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người thiên công.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chiêu tùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhắm lại chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô Con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Jerusalem, Sao-lô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ, nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Ba-na-ba dẫn ngài đến gặp các tông đồ và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy. Và tại Damas, ngài giảng dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Jerusalem với các ông và giảng dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại và tranh luận với những người Hy Lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Caesarea. Rồi tiễn đưa ngài về Ta-xê. Hội thánh được bình an trong miền Judea, Galilea và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội, tôi sẽ làm tròn những lời khấn hứa của tôi trước mặt những người tôn thờ Chúa. Bàn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa. Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội,
thiên hạ sẽ nghi lòng và trở về với Chúa. Khắp cùng bờ cõi địa cầu và toàn thể ba tánh chư dân sẽ phụ phục trước thiên nhân Chúa. Bao người ngu trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa. Bao kẻ nằm xuống vui cho sẽ sắp mình trước thiên nhân, và linh hồn tôi sẽ sống cho chính Chúa.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội,
miêu duệ tôi sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chung kể cho dân hầu sinh biết được công minh Chúa, rằng điều đó Chúa đã làm.
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời tôi ca ngợi vang lên trong đại hội.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người, và làm điều đẹp lòng Người, và đây là giới răn của Người. Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau như Người đã ban cho giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha Thầy là người trồng nho. Ngành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn ngành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như ngành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu dùng hình ảnh đoàn chiên và người chăn chiên để nói lên mối liên hệ giữa Thiên Chúa và loài người, giữa Chúa Giêsu và giáo hội. Và hôm nay, bài tin mừng Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và ngành nho để nói lên sự hiệp nhất, hay một cách chính xác hơn là sự hiệp thông giữa loài người với Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu ví người như cây nho, Chúa Cha là người trồng nho, còn chúng ta là những ngành nho. Như chúng ta biết, cây gồm nhiều ngành được hợp nhất với nhau tạo lên một đơn vị cây. Và ngành cây được hút nhựa sống từ thân cây. Nếu không gắn liền với thân cây, ngành cây sẽ không có nhựa sống và sẽ bị khô héo. Cũng như ngành nho cần được gắn liền với thân nho thì mới sinh hoa kết quả. Người tín hữu chúng ta cũng vậy, cũng cần được hiệp nhất với Chúa Kitô bằng ơn thánh để có thể sinh hoa kết quả thiêng liêng trong đời sống của chúng ta. Những hình ảnh vườn nho hay là cây nho được cắt tỉa là những hình ảnh rất quen thuộc đối với người Do Thái, và nó cũng chẳng xa lạ gì đối với người dân Việt Nam của chúng ta ở vùng Phan Rang, Ninh Thuận, nơi mà có cả hàng ngàn hecta trồng nho. Ngay từ thời xa xưa, Cựu Ước đã mô tả dân Israel như một gốc nho hay là vườn nho của Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah ở trong chương 5 có nói: vườn nho của Đức Giê-hô-va ấy là nhà Israel, cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy là người xứ Giu-đa. Nhưng hầu hết những hình ảnh cây nho biểu trưng cho Israel luôn luôn đi liền với lời khiển trách, cảnh cáo hay đe dọa. Chẳng hạn bài ca về cây nho trong sách tiên tri Isaiah: có gì làm hơn được cho vườn nho của ta mà ta đã chẳng làm? Ta những mong trái tốt, sao nó lại sinh nho dại? Ta chỉ mong nó sống công bình mà chỉ thấy toàn đổ máu. Ta đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Hoặc như là tiên tri Jeremiah ở trong chương 2 cũng nói: ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển chọn giống tốt, sao ngươi lại trở thành cây nho dại? Và ở chỗ khác, ở trong sách tiên tri Ezekiel, ở chương 15. Vì sự kiêu ngạo của dân Israel, bằng hình thức ẩn dụ của cành nho, Thiên Chúa đã trách cứ dân người như là một lời đe dọa. Sách Ezekiel chép: cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị quăng vào làm mồi cho lửa, thì dân cư Jerusalem cũng bị ta thiêu như vậy. Và chúng ta còn thấy nhiều hình ảnh cây nho mà Cựu Ước đã dùng như là một thông điệp để nói với dân của Chúa. Thế nhưng hôm nay, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu tự nhận là cây nho thật, Chúa Cha là người trồng nho, tất cả chúng ta, những người Kitô hữu là ngành nho, gắn liền với thân nho là Chúa Giêsu. Có một điều chúng ta đáng lưu tâm ở đây là, nếu trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho như một lời cảnh báo, đe dọa dân Israel vì tội lỗi của họ, thì lời của Chúa Giêsu hôm nay cũng gióng lên một tiếng chuông cảnh báo như thế. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nói, cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. Như vậy, thế nào là sinh hoa trái? Trong bài đọc 2, Thánh Gioan đã cho chúng ta câu trả lời đầy thật đầy đủ. Đó là sống giới răn của Thiên Chúa, mà giới răn của Chúa là hãy tin vào danh thánh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và phải yêu thương nhau như Người đã dạy. Và chỉ khi sống giới răn của Người, nghĩa là lãnh nhận đức tin và thể hiện đức tin ấy bằng tình yêu, ta mới được một điều quý giá là ta ở trong Thiên Chúa và Người ở trong ta. Nhưng nói cho cùng, đức tin và tình yêu chỉ là hai cách diễn tả của một khuôn mặt là chính đời sống của người Kitô hữu. Đức tin thôi thúc chúng ta sống đời sống yêu thương với mọi người chung quanh. Còn đời sống yêu thương chính là sự biểu lộ bên ngoài của một đức tin mạnh mẽ, một tâm hồn phó thác lớn lao, một tâm hồn bình an trong ơn thánh. Không chỉ đề cập đến tình yêu của chúng ta đối với anh chị em, nhưng Thánh Gioan còn nhắc rõ ràng, tình yêu phải rõ ràng và cụ thể. Thánh Gioan nói, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và sự chân thật. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ có thể là những ngành nho biết sinh hoa trái khi chúng ta biết sống hữu hiệu trong ơn thánh, để nhờ chính cuộc sống ấy có thể làm biến đổi chính chúng ta và làm cho môi trường chúng ta cũng được biến đổi, tạo nên một hạnh phúc cho chính mình và cho cả người khác nữa. Điều mà chúng ta có thể làm ngay tức khắc, đó là hãy trung thành, hãy tận tụy, hãy yêu quý, hãy ra sức sống hết mình với giây phút hiện tại Chúa ban, để bằng tất cả nỗ lực và chú tâm vào việc lương thiện, chúng ta đã tạo cho chính mình và cho đời biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao nhiêu nụ cười bình an. Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới trở thành những ngành nho biết sinh hoa trái, biết làm sáng danh chính cây nho thật là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ước mong tất cả chúng ta luôn là những ngành nho tươi tốt, biết gắn chặt đời mình với thân nho là chính Chúa Kitô. Để nhờ đó, dù chỉ là một cành nho mang thân phận con người mong manh, chúng ta sẽ làm cho đời mình sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho giáo hội và cho mọi người chung quanh chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thần trời đất,
muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng ta con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đã chết và đã phục sinh, đồng thời cũng trở nên nguồn mạch sự sống cho mọi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin, để vườn nho của Chúa là giáo hội mà chính Chúa Giêsu là đầu, luôn sinh hoa kết quả. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được ơn bình an của Chúa phục sinh và vững mạnh trong đức tin, cùng hiệp nhất với nhau trong giáo hội là chính thân nho của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thay cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được uy an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin lấy lời Chúa và mình và máu Đức Kitô làm của anh nuôi dưỡng chúng con, và luôn gìn giữ chúng con, luôn gắn chặt với mầu nhiệm hiệp thông của Chúa trong giáo hội, để mỗi ngày chúng con sinh hoa kết quả. Xin Chúa cũng ban tất cả những ân cần thiết cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính ta.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế, làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ chân thật trên thập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là chiên con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quần thần không ngừng hát bài ca chúc tụng Chúa vinh quang rằng:
Thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa ca đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy vào buổi ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con loan truyền về Chúa chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, cùng đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con xa chữ cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đan Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thầy là cây nhỏ, anh em là cây. Cây nào liền cây mới được luôn tươi xanh. Đường hoa xin trôi làm sao cây cho thầy. Thầy là
được luôn tươi xanh, đường hòa sinh trái làm sáng xanh cha thầy.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa lá bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư phục sinh, và cũng là ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi, nên trước khi xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào Trưa Chủ Nhật, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về ý nghĩa của việc cầu nguyện cho ơn kêu gọi như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Pasqua, domenica del Buon Pastore, nella quale si celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, ho avuto di gioia di ordinare qui nella Basilica di San Pietro 15 nuovi sacerdoti per la Diocesi di Roma. Siamo grati al Signore, sì?
Anh chị em thân mến, vào Chủ nhật thứ tư phục sinh, Chủ nhật lễ Chúa Chiên Nhân Lành, Giáo hội cử hành ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Trong ngày này, tôi đã vui mừng phong chức cho 15 vị tân linh mục của giáo phận Roma trong đền thờ Thánh Phêrô. Tôi nghĩ đến các vị tân linh mục này và tất cả những ai khắp nơi trên thế giới trong thời gian này được lãnh nhận chức linh mục. Khi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì món quà những tân linh mục này để phục vụ giáo hội, chúng ta hãy phó dâng tất cả các tân linh mục cho mẹ Maria, đồng thời khẩn xin mẹ cầu cùng Chúa gia tăng con số những kẻ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Kitô hãy theo người trên con đường đời linh mục và đời tận hiến. Năm nay, ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi có chủ đề là ơn gọi trong sứ mạng của giáo hội. Trong sứ điệp tôi đã gửi cho toàn thể giáo hội nhân dịp này, tôi đã nhắc lại kinh nghiệm của những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Sau khi đã gặp biết Chúa dọc theo bờ hồ và nơi các làng miền Galilea, các môn đệ đã bị thuyết phục bởi sức thu hút và tình yêu của Chúa. Ơn gọi Kitô luôn luôn là sự canh tân tình bạn cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, đấng mang đến ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống chúng ta, và biến cuộc sống này trở thành sẵn sàng cho công việc của nước Chúa. Giáo hội sống nhờ tình bạn thân như thế, một tình bạn được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và bởi các bí tích, những thực tại thánh được trao phó một cách đặc biệt cho thừa tác vụ của các giám mục, linh mục và phó tế, những kẻ đã được thánh hiến bởi bí tích chức thánh. Như tôi đã nhấn mạnh trong sứ điệp, đây là lý do tại sao sứ mạng của linh mục là không thể thay thế được, và cả tại vài vùng có sự thiếu vắng hàng giáo sĩ, người ta cũng không nên nghi ngờ rằng Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi các thanh thiếu niên và những người lớn hãy từ bỏ tất cả mọi sự để dấn thân cho công việc rao giảng phúc âm và cho thừa tác vụ mục vụ. Một hình thức riêng biệt nữa để theo Chúa Kitô là ơn gọi sống đời tận hiến, được thể hiện trong một cuộc sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa trong chiêm niệm và cầu nguyện, và được trao dâng cho công việc phục vụ anh chị em, nhất là những kẻ bé mọn và nghèo hèn. Nhưng chúng ta không được quên rằng đời sống hôn nhân Kitô đều được gọi sống thánh thiện, và rằng mẫu gương của những bậc cha mẹ thánh thiện là điều kiện đầu tiên thuận tiện để làm trổ sinh những ơn gọi linh mục và tu dòng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn xin sự cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, cho các linh mục và các tu sĩ nam nữ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các mầm giống ơn gọi mà Thiên Chúa gieo xuống trong tâm hồn các tín hữu, được lớn lên đến mức trưởng thành trọn vẹn và trổ sinh những hoa trái thánh thiện trong giáo hội và trong thế giới. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi, Letare, Alleluia, Quia que meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesum os, ut peius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc các nhóm đặc biệt bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Phúc âm Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta nhìn nhận Chúa Kitô chủ chăn nhân lành, đấng muốn hướng dẫn chúng ta suốt đời. Ước gì mỗi người để cho Chúa hướng dẫn, lãnh nhận sự tha thứ của Chúa và tiến bước theo người để gặp được hạnh phúc thật. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã chào đặc biệt những thân nhân và quý khách của đoàn lính Thụy Sĩ đang mừng kỷ niệm 500 năm thành lập và nói. Phúc âm Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật thứ tư phục sinh vừa qua, nói về Chúa chúng ta như là chủ chăn nhân lành, vừa nhắc chúng ta hãy để tâm trí mình quen thuộc với tiếng nói của Chúa và đi theo Chúa. Ước chi mùa phục sinh này đào sâu ước muốn chúng ta bước đi trong sự thật và trong tình yêu của Chúa. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày cầu nguyện cho ân kêu gọi. Và trước khi kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Kính mời quý vị và các bạn nghe lại một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi như sau. Để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài, chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho người con hoang đàng nhìn thấy con đường trở về, và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự giao hòa với cha mình. Sự mỏng giòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng giòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài đã tâm sự nơi thư thứ hai Côrintô như sau. Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi. Ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi. Trong mầu nhiệm giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiên của tình yêu có sức biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong dòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho nước Chúa. Xưa kia, bên bờ biển hồ Galilee, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục. Những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn, và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Người. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Magdalena và những người nữ khác nữa đã tự nguyện theo Chúa chỉ vì tình thương. Và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ này, những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha nhờ qua Chúa Kitô, đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở. Mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa là chính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong cuộc hành trình đức tin của mình. Trong Chúa Kitô, thủ lãnh của giáo hội, nhiệm thể của Chúa, tất cả mọi người Kitô kết thành dòng giống được tuyển chọn, chức tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, dân được Thiên Chúa chuộc lại để cao rao những việc kỳ diệu của Ngài. Giáo hội là thánh thiện cả khi những thành phần của giáo hội cần được thanh luyện. Ngõ hầu sự thánh thiện, hồng ân của Chúa có thể được chiếu tỏa nơi họ, cho đến lúc được bừng sáng trọn vẹn. Công đồng Vatican II làm nổi bật ơn kêu gọi tất cả mọi người sống thánh thiện, vừa quả quyết rằng những môn đệ của Chúa Kitô là những kẻ được Thiên Chúa Cha kêu gọi, không phải vì công việc họ làm, nhưng do theo ý định của ân sủng Ngài và được công chính hóa trong Chúa Giêsu nhờ qua phép rửa của đức tin, và rằng họ thật sự được trở nên con cái của Thiên Chúa và cùng tham dự vào bản tính Thiên Chúa, và do đó họ thật sự là những con người thánh thiện. Trong khung cảnh của lời mời gọi phổ quát này, Chúa Kitô, vị linh mục thượng phẩm, chăm sóc giáo hội Chúa và kêu gọi trong mỗi thế hệ những con người khác nữa đến chăm sóc cho dân Chúa. Một cách đặc biệt, Chúa Kitô kêu gọi những con người đến lãnh nhận thừa tác vụ tư tế, kêu gọi những con người cụ thể để họ thi hành vai trò người cha, mà nguồn mạch là tình phụ tử của Thiên Chúa. Sứ mạng của linh mục trong giáo hội là điều không thể nào thay thế được. Tuy nhiên, cho dù tại vài vùng, hàng giáo sĩ bị vắng ít đi, nhưng người ta không bao giờ nên bỏ mất niềm xác tín rằng Chúa Kitô tiếp tục khơi dậy những con người như các tông đồ xưa. Một khi đã từ bỏ mọi nghề nghiệp, biết dấn thân hoàn toàn cho việc cử hành những mầu nhiệm thánh, cho việc rao giảng phúc âm và cho thừa tác vụ mục vụ. Trong tông huấn về việc huấn luyện linh mục, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã viết về đề tài này như sau: tương quan của linh mục với Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa tương quan với giáo hội được đặt nằm trong chính bản chất của linh mục do bởi việc sức dầu thánh hiến. Tương quan này được thể hiện trong hành động, nghĩa là trong sứ mạng hoặc thừa tác vụ của linh mục. Một cách đặc biệt, linh mục thừa tác viên là người tôi tớ của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội, xét như là mầu nhiệm, như là hiệp thông và như là sứ mạng. Do bởi sự kiện tham dự vào sự sức dầu và vào sứ mạng của Chúa Kitô, linh mục có thể kéo dài trong giáo hội lời cầu nguyện của mình, lời nói của mình, hy tế của mình và hành động cứu rỗi của mình. Như thế, linh mục là người tôi tớ của giáo hội, xét như là mầu nhiệm, bởi vì giáo hội thực hiện những dấu chỉ giáo hội và những dấu chỉ bí tích cho sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 km.